Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 471. Chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 8 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, chủ địa thần, xem từ trường hàng câu thứ 8. Tịnh âm duyệt ý chủ địa thần đắc phổ nhiếp trì nhất thiết chúng sanh, ngôn âm hải giải thoát môn. Ngài Thanh Lương ở câu này thuyết minh cho chúng ta, đó là trường hàng nhất ngôn tận nhiếp vô dư. Kệ tụng tắc nhất ngôn phổ biến vô cực. Trường hàng và kệ tụng cộng lại xem chính là hoành biến thập phương, thủ cùng tam tế mà trong Pháp Đại Thừa thường giảng. Cảnh giới như vậy đương nhiên là cảnh giới trên quả địa Như Lai mới có đức năng viên mãn như thế. Nói đến quả địa Như Lai cũng tức là nói đến tự tánh của chính chúng ta. Ở trong bộ kinh này, chỗ nào cũng hiển thị công đức tự tánh của đương nhân, chẳng thể nghĩ bàn cả. Công đức tự tánh làm sao mới có thể khởi dụng hiện tiền viên mãn? Đó là mục tiêu tu học Phật Pháp chân chánh, cũng là mục tiêu duy nhất. Chúng ta học Phật lại không thể đặt phương hướng mục tiêu vào chỗ này, thực tại là sai rồi. Bây giờ mời xem Kinh Văn. Đức hiệu của Bồ Tát là Tịnh Âm Duyệt Ý. Tịnh âm là nói về xứng tánh, duyệt ý là nói nhiếp thọ chúng sanh, có thể khiến tất cả chúng sanh đều mãn ý. Đó là một chuyện rất không dễ làm được. Phật Bồ Tát có thể làm được. Làm sao có thể khiến tất cả chúng sanh đều mãn ý đây? Âm của Ngài không phải âm nào khác, là Tịnh Âm. âm thanh phát ra từ trong thanh tịnh tịch diệt. Mới có thể khiến tất cả chúng sanh mạng ý. Thanh tịnh tịch diệt là tánh thể. Kinh Nhân Vương nói ngũ nhẫn Bồ Tát, tầng thứ tối cao là tịch diệt nhẫn, hạ phẩm tịch diệt nhẫn là Bồ Tát Pháp Vân Địa, trung phẩm tịch diệt nhẫn là Đẳng Giác Bồ Tát, thượng phẩm tịch diệt nhẫn là Phật quả rốt ráo. Kinh Đại Thừa cũng có xưng là diệu giác dị. Kinh Lăng Nghiêm xưng là diệu giác. Vào lúc ấy, bất luận là thị hiện, bất luận là ngôn âm nào, cũng gọi là tịch âm. Vì khiến tất cả chúng sanh vui lòng, cho nên Pháp môn Bồ Tát tu học là phổ nhiếp trì nhất thiết chúng sanh ngôn âm hải. Từ trong pháp môn mà nói, giảng theo lời thông tục của chúng ta, Bồ Tát là nhà ngôn ngữ học. Ngôn ngữ cổ kim trong ngoài, Ngài đều có thể thông suốt vô ngại. Giảng từ phổ nhiếp trì, ý nghĩa của phổ, phần trước nói rất nhiều, là nhiếp trì bình đẳng. Đối tượng là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đương nhiên là chỉ cho chúng sanh chính pháp giới. Khi đọc Hoa Nghiêm, chúng ta nhìn thấy những dạng chữ này nhất định phải hiểu được. Nó chỉ là tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Bồ Tát có năng lực này, cách học của chúng ta phải ra sao? Nhiếp là nhiếp thọ, trì là bảo trì. Nhiếp thọ, nếu nói theo lời hiện đại, đó là giao giảng. Chúng ta qua lại giao tiếp với tất cả chúng sanh, cũng tức là ngày nay đã nói quan hệ nhân tỷ. Quan hệ tốt lành ấy, nếu có thể giữ gìn mãi mãi không để mất, thì có thể không phải là một chuyện dễ dàng. Song chuyện này vô cùng quan trọng. Người xưa thường nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi chẳng bằng nhân hòa. Đó là thuyết minh ba mối quan hệ. Thiên thời chính là điều chúng tôi thường bàn tới trong nhiều buổi giảng. Phật dạy chúng ta những điều gì? Tôi thường nói Phật Pháp dạy chúng ta ba sự tình. Sự tình thứ nhất là mối quan hệ giữa người với người. Sự tình thứ hai là mối quan hệ giữa người với môi trường thiên nhiên. Sự tình thứ ba là mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần chính là thiên thời. Mối quan hệ giữa người với môi trường thiên nhiên chính là địa lợi. Mối quan hệ giữa người với người chính là nhân hòa. Mối quan hệ nào quan trọng nhất trong ba mối quan hệ? Nhân hòa quan trọng nhất. Song mối quan hệ ấy không thể lơ là. Lơ là cũng không được. Trên thực tế nói, ba mối quan hệ này là quan trọng đồng đẳng. Trong sự quan trọng đồng đẳng, nhân hòa sẽ thứ nhất. Thật sự đối xử tốt mối quan hệ giữa người với người, nói lão thật là trời đất quỷ thần nhìn thấy đều hoan hỷ. Mối quan hệ giữa người với người làm không tốt, trời đất quỷ thần nhìn thấy chán bỏ quý vị, chán nản. Thiên tai nhân họa làm sao có thể tránh khỏi? Chuyện này quan trọng biết mấy. Cho nên ở trong giáo học Phật giáo, đây là trọng điểm của khóa học. Phật dạy Bồ Tát tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp là nhiếp thọ, lục độ là bảo trì. Dùng đại bồ đề tâm để làm sự tình này, ấy chính là phổ nhiếp trì nhất thiết chúng sanh. Không chỉ là ngôn âm hải, mà thế xuất thế pháp không điều gì không phổ nhiếp thọ. Cho nên chúng ta đọc tiết kinh văn này, mức thấp nhất là phải biết học nhiếp trì. Điều này rất quan trọng. Thật sự phải làm. Danh hiệu Bồ Tát là tịch âm duyệt ý. Tịch ý hay lắm. Nói thực tại, mỗi một người có tập khí phiền não của mỗi người. Một cá nhân nếu muốn khiến tất cả chúng sanh đều sanh lòng hoan hỷ, nói sao dễ thế? Thậm chí là ở trong cảm giác của chúng tôi, ngay cả Phật Bồ Tát cũng không làm được. Trong tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật còn có Đề Bà Đạt Đa, lục quần tỳ kheo thường xuyên gây rối, nhiễu loạn tăng đoàn. Bên ngoài tăng đoàn có lục sư ngoại đạo. Đối với giáo học của Đức Thế Tôn chưa thể hoàn toàn liễu giải, vậy là cố ý vô ý cũng sẽ gây nên một số chướng ngại. Nào có thể khiến người ta đều mãn ý? Rõ ràng nhất là Ma Dương Ba Tuần. Trong lòng lo lắng muốn phá hoại Phật Pháp, nhưng mà sự duyệt ý này rất khó làm được. Nhưng tịch âm thật sự có thể xử lý được chuyện này viên mãn. Tịch âm là trong lòng một niệm chẳng sanh. Trạng thái tịch tịnh đó là chân tâm, bản thể của chân tâm. Thể xuất thế gian, mười pháp giới y chánh trang nghiêm là do tâm hiện. Từ tâm hiện chúng ta có thể thể hội ý nghĩa của duyệt ý. Cho nên về điểm này chúng ta phải học tập, phải làm trọn nó. Vậy sự thọ dụng của chúng ta đích thực là vô lượng vô biên. Trước hết không nói tha thọ dụng, nói tự thọ dụng, ắt hẳn có thể chứng đắc vô lượng tam muội. Đó là điều chư Phật Bồ Tát tu học, ấy chính là phải bảo trì trong mọi lúc, mọi nơi. Đối người, đối sự, đối vật, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, mãi mãi giữ được bình tĩnh. Quay về được tịch diệt, giữ được tịch diệt, đó là điều khi chúng ta làm học trò nên biết dụng công. Tâm như vậy tu học, tự nhiếp lục độ, thì giống như Bồ Tát Ma Ha Tát bình đẳng giết thọ tất cả chúng sanh. Nếu có thể mãi mãi giữ gìn, ấy là cần có trí tuệ cao độ, trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo mới có thể làm được. Nói đến tự nhiếp pháp, chúng ta không thể không nhắc qua sơ lược. Mặc dù hay nói nhưng chúng ta chưa làm trọn. Tự nhiếp pháp đầu tiên là bố thí, Lục độ đầu tiên cũng là bố thí. Ý nghĩa của chúng khác nhau. Bố thí trong lục độ ý nghĩa sâu rộng, vô tận. Bố thí trong tự nhiên pháp không sâu như vậy, cũng không rộng như thế. Cách nói đơn giản là giao tiếp qua lại giữa người với người. Điều gì là trước nhất? Bố thí trong tự nhiên pháp. Vậy thì chúng ta minh bạch bố thí này vốn dĩ là nói tặng quà mời khách. Người với người qua lại tặng quà mời khách là trước nhất. Chúng ta không thể quên đi sư giao có thể bạn sẽ nhớ. Chúng ta mới quen một người bạn thì tặng đồ kỷ niệm, mỗi bên trao đổi một chút lễ vật. Giao tiếp giữa người với người, giao tiếp giữa xã đoàn với xã đoàn, thì như đoàn thể Phật giáo chúng ta, chúng ta qua lại với đoàn thể khác, hoặc giả chúng ta qua lại với tôn giáo khác. Ngoại giao giao tế giữa quốc gia với quốc gia không thể quên mất tặng quà. Lễ tiết ngoại giao là một bài tập chuyên môn. Về điểm này mọi người xem trọng, nhưng giảng lai giữa người với người bình thường chúng ta lơ là lắm. Nhưng nó quan trọng giống như lễ tiết ngoại giao vậy. Chúng ta xem giữa bằng hữu, thời xưa có rất nhiều điều đáng để chúng ta học tập, là tấm gương tốt của chúng ta. Người ta gặp đầu năm mừng lễ, đám cưới đám ma, mừng vui đều có lễ thường. Lễ thường này nhất định phải tuân thủ, không được thất lễ. Lễ thượng giảng lai, thượng ấy là ưa chuộng. Tinh thần của lễ là chuộng về qua lại. Qua lại phải mật thiết, phải thường xuyên qua lại thì giao tình mới hậu, mỗi bên hiểu nhau mới sâu, mới thật sự đạt đến. Điều thứ hai ái ngữ, điều thứ ba lợi hành, điều thứ tư đồng sự. Giữa người với người không thể không thường giảng lai. Thường giảng lai thì chuyện gì cũng không có. Do đó chúng ta có thể thể hội được hiểu lầm giữa người với người. Sao lại nảy sanh? Không thường qua lại. Không thường qua lại nhất định gây nên đoán mò lẫn nhau. Đoán mò thường đoán sai. Phán đoán trật lất. Đạo lý như vậy, giữa tôn giáo với tôn giáo chúng ta, lại mở rộng giữa quốc gia với quốc gia, giữa tộc quần với tộc quần, thường qua lại, ắt hẳn là có thể chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận, cùng nơi phải thường qua lại, không thể không giảng lai. Pháp môn mà Bồ Tát Ngài tu đặc biệt xem trọng chuyện này, có thể nói phổ nhiếp thọ, chính là nói thường giảng lai, chính là nói về giao tế. Trong đó có thể hóa giải rất nhiều thiên tai nhân họa. Giữa người với người không có hiểu lầm, thì sẽ không đến nỗi nảy sinh tranh đấu, sẽ không phát sinh chiến tranh. Con người với đại tự nhiên cũng có thể thường giảng lai, thường quan tâm, giảm thiểu rất nhiều tai hại thiên nhiên. Con người thường giảng lai với trời đất quỷ thần thì có thể được thần thánh ở các chiều không gian khác gia trì minh hoặc hiện. Minh là gia trì trong âm thầm, hiển là gia trì rõ ràng. Đời sống của họ tự nhiên hạnh phúc mỹ mãn, đó là điều chắc chắn. Chúng ta lại xem vị tiếp theo. Diệu hoa toàn kỹ chủ địa thần, đắc sung mãn Phật sát, ly cấu tánh giải thoát môn. Thanh Lương đại sư ở trong chú giải văn tự không nhiều, diệm dân phổ biến, lệnh vật ly cấu di tánh. Câu này không quá dễ hiểu. Diệm là quả diệm, nó đại biểu cho trí tuệ, vì nó đều là phóng quang cả. Chỉ có trí tuệ quang minh, mới có thể khiến tất cả chúng sanh diễn ly cẩu u, Cấu ô chính là ô nhiễm. Khiến tất cả chúng sanh, Ngài Thanh Lương ở đây chú hay lắm. Ly cấu di tánh, giải thích ly cấu tánh ở đây. Pháp môn mà Ngài tu là đắc sung mãn Phật sát ly cấu tánh. Ý nghĩa này chúng ta có thể thể hội ly cấu tánh là trí tuệ chân thật. Khi nào tự tánh bát nhã của chúng ta hiện tiện, tự tánh bát nhã quả thật là sung mãn cõi Phật. Cõi Phật này không phải là một cõi Phật, mà là tận hư không biện pháp giới, tất cả cõi đất chư Phật. Thấy đều sung mãn. Thì mới gọi là ly cấu tánh. Do đó có thể biết cấu chính là chỉ vô minh phiền não. Trần sa phiền não, kiến tư phiền não, tự tánh bát nhã quang minh hiển tiền, chuyển phiền não làm bồ đề. Đó mới là ly cấu di tánh thật sự. Diệu Hoa Toàn Kế Bồ Tát, hoa trong đức hiệu biểu cho tu nhân. Diệu Hoa ở trong Kinh Đại Thừa có Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ấy là Đại Kinh Nhất Thừa Viên Giao. Ở trong giáo học Phật Pháp thường lấy hoa làm nhân. Thực vật nở hoa trước, kết quả sau. Nếu hoa nở được đẹp thì chúng ta có thể biết trước quả sẽ kết ngon. Năm nay quả nhất định bội thu. Cho nên hoa đại biểu cho nhân hành. Hoa chỉ điều gì? Thông thường là chỉ 63 la mật. Nhìn từ 63 la mật thì ly cấu tánh này rất rõ ràng. Bộ thị 63 la mật có thể lìa sang tham cấu làm tánh. sang tham là cấu uế. Trì giới ba la mật có thể lìa tánh. Của ác nghiệp cấu uế. Ý nghĩa này sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn. Sáu ba la mật là nhân hòa. Đại Bồ Đề là quả báo, quả đức. Tu nhân chứng quả, chúng ta phải học tập theo đĩa thần. Tâm lượng của đĩa thần sung mãn cõi Phật. Không phải chia cắt ra mảnh đất nhỏ này là của mình chiếm cứ đâu, ấy là sai, sai hoàn toàn rồi. Bất luận phạm vi quản hạt của đĩa thần này là lớn hay nhỏ, trong kinh Hoa Nghiêm lớn nhỏ chẳng hai. Chứ vị đồng tu phải chú ý chỗ này. Phật gia thường giảng tu di chứa hạt cải, hạt cải chứa tu di, tu di chứa hạt cải là lớn, có thể bao dung nhỏ. Điều đó không có vấn đề, chúng ta rất dễ hiểu. Hạt cải chứa tu di, hạt rau cải rất nhỏ, làm sao có thể chứa nạp núi tu di? Điều đó là chẳng thể nghĩ bàn. Quả thật có thể dung chứa núi tu di. Núi tu di không thu nhỏ lại, hạt cải chẳng phóng to ra. Đó là cảnh giới bất tư nghị. Nếu bạn xa vào trong tư nghị thì không thể chứa nhau được. Bạn không cách nào lý giải nổi. Nếu bạn xả bỏ hết thảy tư nghị đi thì cảnh giới này hiện tiền, chẳng thể tư, chẳng thể nghị. Tư này là tưởng, không thể tưởng. Nghị là nói, không thể nói. Vì sao cảnh giới hiện tiền? Đến khi bạn không thể tư, không thể nghị là nhập cảnh giới tịch diệt. Trong cảnh giới tịch diệt không có lớn nhỏ, không có dài ngắn, không có đến đi, không có sanh diệt. Bạn nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sinh rồi. Tánh của chân tướng như vậy, tướng của chân tướng cũng như vậy. Nói tánh của chân tướng như vậy, chúng ta miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Nói tướng của chân tướng cũng như vậy, chúng ta không thể chấp nhận. Nguyên nhân là gì vậy? Chúng ta nhiều thời kiếp. Điều này không thể nói thời gian, phải dùng kiếp để tính đếm. Nhiều thời kiếp đọa vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thế là chân tướng sự thật này một điều cũng chẳng biết. Phật Bồ Tát ngẫu nhiên nói với chúng ta chân tướng sự thật thì chúng ta cảm thấy hết sức kỳ lạ, hết sức kinh ngạc, không tài nào chấp nhận nổi. Đạo lý chính là như vậy. Bây giờ chúng ta phải học tập ra sao? Học tập Đại Giáo Hoa Nghiêm. Chúng ta phải chấp nhận khóa học này, muốn học tập khóa học này. Điều kiện đầu tiên chính là phải mở mang tâm lượng. Tâm lượng nhỏ không cách gì tiếp nhận khóa học này. Tâm lượng phải lớn. Tôi thường khuyến khích đồng học từ bỏ tự tư tự lợi. Bạn mới có thể học Đại Thừa, huống chi là học Hoa Nghiêm. Từ bỏ tự tư tự lợi có thể học Đại Thừa, nói lão thật là học Hoa Nghiêm vẫn không được. Nói thật đấy, có tầm tự tư tự lợi, ngay cả học Tiểu Thừa cũng có chướng ngại. Bạn nhìn xem Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng có tự tư tự lợi hay không? Tiểu Thừa Sơ Quả Tu Đà Hoàng cũng lìa bốn tướng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, chứng quả Tu Đà Hoàng. Vậy chúng ta phải biết, chúng ta cũng là nhiều đời nhiều kiếp tu hành, trước mắt ra định nông nỗi này. Nguyên nhân gì đâu? Vì không xả bỏ ngã chấp, không xả bỏ ý nghĩ tự tư tự lợi đi. Hiện tại không những nói xả mà hơi nhạt đi một chút cũng có điểm hay rồi, song hơi nhạt đi một chút chúng ta vẫn rất khó làm được. Xem lợi ích của tôi quá nặng, quá nặng. Tôi thường hay nói vô số lần rồi, nhưng vẫn phải nói. Tại sao? Mọi người chưa tỉnh ngộ được. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, quả thật là có dục vọng khống chế, ý nghĩ không chỉ. Ý nghĩ này không thể buông xuống. Chính là thường nói tự tư tự lợi không buông xuống. Tự tư tự lợi buông xuống từ đâu? Buông xuống từ đây. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, chiếm hữu, ý nghĩ, chứng cứ cho mình là ý nghĩ sai lầm. loại hành vi này là hành vi sai lầm. Trái ngược lại hoàn toàn với Phật pháp. Phật Đà dạy chúng ta dùng thái độ nào đối với mọi người, mọi sự, mọi vật? Tùy duyên. Khởi tâm động niệm muốn khống chế, muốn chiếm hữu, ấy là phan duyên, chứ không phải tùy duyên. Chắc chắn không có ý nghĩ chiếm hữu, chắc chắn không có ý nghĩ khống chế. Nói với các vị biết, khi lâm chung giảng sanh thế giới Cực Lạc, một mảy may vướng bận đều không có. Trong lòng hiện tiền không vướng không díu, không lo rầu, thì hiện tại bạn được tự tại. Thầy nói cách khác, thân tâm của bạn khỏe mạnh. Tại sao khỏe mạnh? Bạn hợp với pháp tánh làm một thể. Trong pháp tánh không có ý nghĩ này. Không có ý nghĩ khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật. Không có ý nghĩ chiếm hữu mọi người, mọi sự, mọi vật. Không có. Không có thứ này chiếm hữu cho mình. Không có. Ngay cả mình cũng không có. Ngã đều không có. Khi nào có ngã sở hữu đâu? Ngã và ngã sở hữu thì phàm phu có. Thánh nhân không có. Thế nào gọi là thánh nhân? Người tùy thuận pháp tánh thì người này gọi là thánh nhân. Hoặc giả chúng ta đổi cách nói khác, người tùy thuận tự nhiên. Điều này dễ dàng thể hội hơn. Tất cả tùy thuận tự nhiên. Tự nhiên, nhi nhiên thì tốt biết bao. Một mảy may miễn cưỡng đều không có. Chúng ta học tập ở chỗ này, sau đó tâm chân thành của chúng ta sung mãn hư không pháp giới. Một mảy may hư ngụy đều chẳng có. Hư ngụy là cấu uế. Chân thành là tánh của lìa hư ngụy cấu uế. Thanh tịnh là lìa ô nhiễm. Thanh tịnh là tánh của lìa ô nhiễm. Tánh này là nói thể tánh. Bình đẳng là thể tánh lìa cao thấp. Chánh giác là thể tánh lìa mê hoặc. Từ bi là thể tánh lìa tự tư tự lợi. Nhất nhất đều sung mãn hư không pháp giới. đó là khí tượng như thế nào? Chúng ta phải cẩn thận để thể hội, phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Đó mới là chân tướng sự thật. Chúng ta hiện tại làm sai. Đối với chân tướng sự thật không biết gì hết. Cho nên đọa lạc vào lục đạo tam đồ, khổ không nói nổi. Lại xem đoạn cuối cùng: Kim Cang Phổ Trì Chủ Địa Thần, đắc nhất thiết Phật Pháp Luân Sở Nhiếp Trì Phổ Xuất Hiện Giải Thoát Môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: Pháp năng nhiếp trì tâm hành, pháp năng nhiếp trì tâm hành như Kim Cang Chi Luân. Phật tác bất động hiện thế, nhược tu di xuất hải. Phần sau là giải thích ý nghĩa của xuất hiện. Đức hiệu của Bồ Tát có Kim Cang, có Phổ Trì. Kim Cang rõ ràng biểu hiện ra đại pháp quan trọng nhất trong Phật Pháp là Kim Cang Bát Nhã. Cho nên Thanh Lương Đại Sư nói: Pháp năng nhiếp trì tâm hành. Câu này đúng lắm. Pháp này chính là pháp môn Kim Cang Bát Nhã. Nếu tu học pháp môn này, tâm hành của chúng ta tự nhiên sẽ tương ứng với pháp tánh. Chính vì như thế, cho nên thời đại tượng pháp của Đức Thế Tôn, Phật Pháp truyền vào Trung Hoa. Mà pháp dẫn của Đức Thế Tôn là thời đại chánh pháp, giới luật thành tựu, thời đại tự pháp, thiền định thành tựu, thời đại mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Đó chính là điều Phật đã nói trong kinh Đại Tập. Phật giáo là tượng pháp truyền sang Trung Hoa, cho nên thiền phong bèn hưng thịnh lên. Ảnh hưởng mãi đến thời cận đại. Từ khi Bồ Đề Đạt Ma đem thiền tông truyền đến Trung Hoa. Sang Huệ Năng Đại Sư thì đạt đến đỉnh cao tột cùng, ảnh hưởng hơn 1.000 năm. Cho nên tại Trung Hoa Đại Lục nhìn thấy đạo tràng, chùa chiền thông thường quá nữa đều xưng là thiền tự, song thời cận đại thì đã hữu danh vô thực. Hồi trước lão pháp sư Đàm Hư khi giảng kinh dạy học ở Hồng Kông thường nói, cả đời ngài thân cận không ít, thiện tri thức đại đức. Đối với tu thiền, ngài nói thiền định ngài thấy qua, nghe nói đương nhiên càng nhiều hơn. Nhưng khai ngộ thì ngài chưa hề nghe nói tới. Đương nhiên ngài không thấy qua rồi, cho nên mặc dù ngài là truyền nhân của Thiên Thai Tông, đại đức của Thiên Thai Tông, nhưng ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tổ sư đại đức của Thiên Thai Tông niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không thể cho là lạ. Bắt đầu từ Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên tổ sư đại đức của Thiên Thai Tông mặc dù tu thiền quán, Maha chỉ quán là thiền, tiểu chỉ quán cũng là thiền, cuối cùng đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn Bát Nhã này đi theo lục tổ Huệ Năng Đại Sư lưu thông khắp toàn quốc. Lục tổ là khai ngộ từ trong Kim Cang Bát Nhã, cho nên bộ kinh này vì người mà độ, danh tiếng tăng trưởng lên rất lớn. Ở Trung Hoa bộ kinh này trở nên quen thuộc với mọi nhà lắm. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng Chủ Địa Thần, câu thứ 10. Kim Cang Phổ Trì Chủ Địa Thần, đắc nhất thiết Phật Pháp Luân Sở Nhiếp Trì, Phổ Xuất Hiện Giải Thoát Môn. Pháp môn mà vị Bồ Tát này đã tu học, phần trước mặc dù giới thiệu qua, nhưng thời gian hết rồi, chúng tôi vẫn chưa có giảng xong. Vì chúng ta nhìn thấy Kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều thần chúng. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú sớ xưng đó là tạp thần chúng. Những chúng thần này hình như toàn bộ đều là chư Phật Như Lai ứng hiện ra. Quả thật là nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân đó, nên dùng pháp môn gì đắc độ thì thị hiện pháp môn đó. Tóm lại mà nói là không nằm ngoài hoằng hộ, hoằng pháp và hộ pháp. Chúng ta nếu nhìn ra sự thật này, thể hội được chân lý, chân thật, thì tự nhiên sẽ thấy rõ. Thực tại là Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rằng, nên giữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới vốn dĩ một thể, người biết học ở xung quanh đời sống của chúng ta, mọi người, mọi sự, mọi vật, từng chút, thấy đều là học sư Bồ Tát hết. Chính như Điều Thiện Tài Đồng Tử, trong phẩm Nhập Pháp Giới đã thị hiện, học trò chỉ có một mình ta thôi, ngoài bản thân ra hết thảy đều là hiện tri thức. Như vậy mới có thể một đời viên mãn thành tựu. Chúng ta thấy Kim Cang Phổ Trì Chủ Địa Thần, pháp môn mà Ngài đã tu học là đắc nhất thiết Phật Pháp Luân Sở Nhiếp Trì. Nhất thiết Phật Pháp Luân chính là nắm bắt cương lĩnh của toàn bộ Phật Pháp. Cương lĩnh của toàn bộ Phật Pháp là gì? Danh hiệu của Ngài nói là Kim Cang Phổ Trì. Nhất thiết Phật Pháp hà không phải là chỉ Kim Cang Bát Nhã sao? Chúng ta lại nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, lão nhân gia Ngài giảng kinh có mấy bài mục lớn, đó chính là Tổ Đại Đức Phản Giáo, Ngũ Thời Thuyết Giáo, chia nó làm năm thời kỳ. Đó là nói bài mục lớn. Thời kỳ thứ nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, dưới cội Bồ Đề, ở trong định vì 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên bộ kinh này là Phật giảng ở trong định, người bình thường chúng ta không thấy được. Bạn không có loại định công này thì bạn không tài nào tham dự pháp hội ấy. Chúng ta nghĩ xem những chúng thần ấy có công phu này đâu. những chúng thần ấy vẫn đều là phàm phu, chưa đoạn kiến tư phiền não. Thiên thần cũng không được, huống chi những tạp thần này. Chúng ta biết nếu là tạp thần thật sự thì họ không thể tham gia, họ không có năng lực tham gia. Giống như con người chúng ta thật sự là phàm phu néo người, họ không thể tham gia. Trong néo người có bậc tu hành, như trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì người này có thể tham gia. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh chính là pháp thân đại sĩ. Họ có đủ điều kiện tham gia pháp hội Hoa Nghiêm. Là số người cực ít. Trong giáo hạ là bậc đại khai viên giải, người chứng đắc lý nhất tâm bất loạn trong Tịnh Độ Tông đều có tư cách tham gia. Trong Hoa Nghiêm Hải Hội có chúng người, chúng ta nhìn thấy có chúng trời, có chúng thần này. Những vị thần này là hai tình trạng. Một loại là Bồ Tát thị hiện để giáo hóa loại chúng sanh này. Ngài vốn dĩ chính là chư Phật Như Lai, vốn dĩ chính là pháp thân đại sĩ, thì đương nhiên họ không có vấn đề. Loại thứ hai, họ vốn dĩ là chúng thần. Tiếp nhận giáo hóa của chư Phật Như Lai, họ cũng đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ có tư cách tham dự Hoa Nghiêm Hải Hội. Tình hình là như thế. Cho nên chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm đọc đến những nhân vật này, bạn nhất định phải hiểu họ đều là Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là Đại Bồ Tát Phá Vô Minh chứng pháp thân. Thiên Thai Đại Sư ở trong Lục Tức Phật xưng họ là Phần Chứng Tức Phật. Trong điều đó chúng ta tin tưởng sâu sắc, tuyệt đại đa số đều là chư Phật Như Lai ứng hóa mà ra. Họ không phải là phàm phu, thị hiện thân phàm phu chứ không phải phàm phu. Như gần đây nhất là Ấn Quang Đại Sư, trong mắt chúng ta nhìn thấy Ngài là phàm phu, đâu biết Ngài là Tây Phương Thế Giới Đẳng Giác Bồ Tát Tái Lai. Chúng ta nhìn lầm. Người bình thường quá khứ thấy Bố Đại Hòa Thượng là phàm phu, khi Ngài ra đi chúng ta mới biết Ngài là Di Lặc Bồ Tát Tái Lai. Di Lặc không những là đẳng giác mà là hậu bổ Phật. Lần tiếp theo Ngài đến thế gian này sẽ thể hiện thành Phật Ba Hội Long Hoa. Đó là chân tướng sự thật. Người học Phật chúng ta không thể không biết. Bài một đầu tiên Đức Thế Tôn giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, mất bao nhiêu thời gian. Kinh luận có thuyết bảo trong hai lần bảy ngày, hai lần bảy là 14 ngày. Có thuyết bảo trong ba lần bảy ngày. Cách nói này đều có kinh điển làm căn cứ. Rốt cuộc là hai lần bảy hay là ba lần bảy ngày? Chúng ta không cần phân biệt chấp trước ở chỗ này. Vì sao? Chúng ta phân biệt chấp trước ra sao? Hoặc giả bạn đi khảo chứng cặn kẽ, cuối cùng đều không đạt được kết quả. Mà thực tế điều này cũng không cần thiết. Bạn biết có chuyện xảy ra như thế là được rồi. Khi nào bạn mới hiểu hoàn toàn? Ngày nào bạn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì bạn minh bạch hoàn toàn chuyện này. Thì ấy chính là câu nói có được hoàn toàn chẳng phí công phu. Hà tất khi ấy lãng phí tinh thần, lãng phí thời gian. Chúng ta phải dùng tinh lực, thời gian hữu hạn để tu đạo. Điều này phải dội, cũng tức là dùng để thật sự làm được chuyện lớn ly hoặc chứng chân, chuyện lớn phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ nhất định phải đoạn hoặc chứng chân. Như thế mới làm đúng. Đó là bài mục thứ nhất. Bài mục thứ hai, Phật thuyết pháp cho chúng sanh thông thường. Chúng sanh thông thường không có trình độ cao như vậy. Phật phải dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa sơ học. Bài mục này trong 12 năm giảng Kinh A Hàm. Giảng A Hàm, Kinh Tiểu Thừa, trong đó quá nữa là giảng pháp môn nhân thiên. Vậy bạn làm người thế nào, sanh thiên thế nào, làm sao không đọa ba đường ác? Mười hai năm này dạy xong, mọi người có cơ sở. Mười hai năm này giống như tiểu học Phật giáo. Sau khi tốt nghiệp tiểu học phải nâng lên trung học. Thích Ca Mâu Ni Phật làm trung học. Trung học là phương đẳng. Phương là phương tiện, phương tiện thiện xảo. Đẳng là ngang bằng Đại Thừa. Đó là Pháp Đại Thừa, ngang bằng Bồ Tát. Bài mục thứ hai đã viên mãn thì tiến vào bài mục thứ ba. Sau khi kết thúc bài mục thứ ba, tiến vào bài mục thứ tư. Bài mục thứ tư là trung tâm của Phật Pháp, giảng Bát Nhã. Sau chúng ta biết thời gian giảng dài nhất, A Hàm với Phương Đẳng gộp lại tổng cộng 20 năm. Trong 20 năm dạy tiểu học, trung học, Bây giờ dạy đại học, đại học dạy Bát Nhã. Bát Nhã giảng bao nhiêu năm? 22 năm. Thời kỳ dài nhất, hay nói cách khác, bài một lớn nhất, lớn nhất, thời gian dùng dài nhất, thì chúng ta hiểu được đây là bài một trọng tâm. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện dạy học tại thế gian, bài một quan trọng nhất. Hiện tại trong Đại Tạng Kinh, Khán văn phân lượng Kinh Đại Bát Nhã lớn nhất, nhiều hơn phân lượng của Hoa Nghiêm, tổng cộng 600 quyển. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là một quyển trong đó. Quyển này là gì? Huệ Năng Đại Sư khai ngộ ở trong quyển kinh này. Cũng vì có nhân người sự nên độ nổi tiếng của kinh này nâng cao lên. Sau khi giảng xong Bát Nhã, bài một cuối cùng là Pháp Hoa Niết Bàn. Pháp Hoa là 8 năm. Kinh Niết Bàn là một ngày, một đêm. Một ngày ấy là di chúc cuối cùng của Đức Thế Tôn. Phật bèn thị hiện nhập diệt. Đó là điều đã thuyết suốt 49 năm. 49 năm Bát Nhã chiếm 22 năm. Kim Cang Địa Thần, pháp môn mà Ngài đã tu học là nhất thiết Phật Pháp Luân. Điều Ngài đã học là Phật Pháp Viên Mãn. Không chỉ là điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm, mà là Pháp được mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói. Ngài không điều gì không tu học. Địa Thần là một trong số thần hộ Pháp, là đại thần trong số thần hộ Pháp. Đại thần chủ yếu, chúng ta nói theo lời hiện đại, là Ngài cung cấp đạo tràng. Đạo tràng là đất đai. Từ xưa đến nay, chúng ta muốn kiến lập một đạo tràng, trước hết phải có đất đai. Cung cấp đất đai, cung cấp đạo tràng, người ấy là Địa Thần. Hộ Pháp chủ yếu nhất. Thần hộ Pháp của Bồ Tát Địa Tạng, núi Cửu Hoa là Mẫn Công trưởng giả. Đất đai ông quyền hiến, kiến tạo chùa chiền. Còn cái của Mẫn Công rất hiếm có, xuất gia với Bồ Tát Địa Tạng là Hòa Thượng Đạo Minh. Chúng tôi có thể hoằng pháp ở Hồng Kông, không có Địa Thần hộ Pháp làm sao được. Đâu có nơi chốn này. Trước khi chúng tôi chưa có đạo tràng, thuê giảng đường của Nhai Phường Phúc Lợi Hội, ấy là tiểu địa thần. Mấy vị đồng tu gom góp lại để thuê một tuần đều là thuộc về địa thần. Chánh pháp mới có thể phát huy rạng rỡ ở khu vực này. Phần trước đã nói với các vị, đã giảng với các vị trong địa thần đầu tiên, Phật thuyết trong kinh Niết Bàn là công đức hộ pháp trội hơn hoằng pháp. Hộ pháp là đệ tử bậc nhất của Như Lai, hoằng pháp là đệ tử bậc nhì của Như Lai. Vì sao? Vì không có hộ pháp. Bất luận bạn là pháp sư hoặc giả là đại đức cư sĩ nào, bạn có thể tu trì đi nữa, bạn có trí tuệ đi nữa, bạn có phương tiện thiện xảo đi nữa, có thể thuyết kinh giáo rất hay, nhưng không có chỗ để bạn giảng. Đó gọi là anh hùng không có đất dụng võ. Nhất định phải được địa thần giúp đỡ, bạn mới có đất dụng võ, bạn mới có thể đem trí tuệ, đức hạnh, phương tiện thiện xảo của mình phá quy ra lợi ích quảng đại chúng sanh. Pháp sư dạy học ở chỗ này, bao nhiêu chúng sanh được lợi ích đều là địa thần. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Địa thần mặc dù Ngài không giảng kinh, không thuyết pháp, nhưng Ngài cung cấp đạo tràng, hỗ trì đạo tràng. Hết thảy mọi người nghe pháp được lợi ích, khai ngộ, chứng quả đều là công đức của địa thần. Cũng tức đều là công đức hộ pháp. Cho nên phạm vi hộ pháp của địa thần vô cùng vô cùng rộng. Trong đạo tràng chúng ta thậm chí mỗi vị làm công ích đều là thuộc về đoàn thể của địa thần. Không có các ngài thì đạo tràng này không thể thành tựu viên mãn. Có rất nhiều người không minh bạch đạo lý này, ngộ nhận là pháp sư giảng kinh công đức rất lớn, không sai lắm, nhưng không biết còn có gì lớn hơn. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp thì giống như giáo viên lên lớp trong trường vậy. Ai đi thỉnh giáo viên này? Hiệu trưởng. Ai cung cấp phòng dạy? Hiệu trưởng. Ai thu nhận học sinh? Vẫn là hiệu trưởng. Trường học này ai mở giáo dục? Hiệu trưởng. Chứ không phải giáo viên mở. Vì vậy địa thần là kim cang trí tuệ. Người bình thường chúng ta không nhận thức, không hiểu đạo lý này. Chúng ta lấy Phật môn mà nói, lo việc trụ trì trong tự viện ám đường chính là thuộc về thần hộ pháp địa thần. Ngài hộ trì đạo tràng chính là hộ trì chánh pháp. Hộ trì pháp thân tuệ mạng của chúng sanh khu vực này. Bản thân Ngài có cần phải giảng kinh không? Không nhất định. Mình có thể giảng cũng có thể không giảng. Mình không giảng, mời pháp sư bên ngoài đến giảng. Đó là đúng. Nếu hoàn cảnh cho phép, có sức mạnh này, nhất định phải hiểu được nhân tài bồi dưỡng tiếp nối Phật pháp, nhân tài hoàng hộ. Công đức của địa thần này vô lượng vô biên. Ngài thật sự là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Họ ở chức vị này, nếu chính mình không thể hoằng pháp lợi sanh, lại không lễ thỉnh pháp sư đại đức đến giúp đỡ họ hoằng pháp lợi sanh, là họ thất chức rồi. Bằng giới nói là trường học này bạn là hiệu trưởng, chính bạn không đích thân lên lớp dạy học, lại không chịu đi mời giáo viên, làm bỏ bê khóa nghiệp của học sinh, là hiệu trưởng đó thất chức. Hiệu trưởng này có tội. Phật giáo là một nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Mỗi ngày lên lớp với mọi người 8 tiếng. Về sau Phật Pháp Trung Hoa chính quy đi theo chế độ Tùng Lâm, cho nên chế độ Tùng Lâm chính là chế độ trường học chính quy. Không những ở một nơi cùng nhau học tập, mà còn phải cùng nhau tu hành. Hồi Đức Phật còn tại thế chỉ có cộng học, chứ không có cộng tu. Tu hành là chuyện cá nhân. Chỉ là khi lên lớp ở cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận cùng chỗ, tu hành là chuyện của cá nhân. Sau khi chế độ Tùng Lâm hưng khởi, thì cộng học cộng tu, trọng cả giải lẫn hành, giải hành tương ứng, chế độ vô cùng hay. Đó là thời đại Đường Triều, Mã Tổ Đạo Nhất Hòa Thượng và Bách Trượng Thiền Sư, hai vị ấy đã phát khởi. Mã Tổ kiến Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Lập Thanh Quy chính là chế định phương châm dạy học, kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục là do Bách Trượng Đại Sư Lão Nhân Gia Ngài làm ra. Đó là đặc sắc của Phật giáo Trung Hoa. Chế độ Tùng Lâm đề xướng là mỗi ngày lên lớp dạy 8 tiếng, tu hành 8 tiếng. Nói thực tại, trí tuệ, năng lực và thân thể của phàm phu chúng ta không thể sánh với Phật Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày lên lớp với mọi người 8 tiếng đồng hồ, suốt 49 năm không nghỉ ngơi, Ngài có thể làm được. Phàm phu chúng ta làm không được. Thể lực phàm phu miễn cưỡng, tốt một chút, một ngày có thể 4 buổi 4 tiếng. Nếu muốn giữ được 49 năm sợ là không làm nổi. Chúng tôi quá khứ nhìn thấy có vài lão pháp sư hơn 70 tuổi, thể lực suy rồi, lên lớp với mọi người một ngày chỉ có thể lên 1 tiếng để giảng kinh. Thời gian quá dài mà thể lực không đủ. Tuổi trẻ thể lực tốt, mặc dù thời gian có thể nhiều hơn chút, nhưng không thể giữ suốt thời gian dài. Tôi cũng từng mỗi ngày lên lớp dạy 8 tiếng, nhưng thời gian ấy chỉ có thể giữ được đại khái hơn nửa năm, chẳng đến một năm. Trong tình trạng thông thường, đại đa số mỗi ngày 2 tiếng. Giảng kinh ở bên ngoài quá nữa là vào buổi chiều, các đồng tu có thời gian đến nghe. Hiện tại chúng tôi cảm thấy thời gian quá ít. Hơn nữa những đại kinh này cần thiết cấp bách, chúng tôi đang rất gắng gượng làm. Hy vọng Tam Bảo gia trì, chúng tôi mỗi ngày 4 tiếng có thể duy trì 5 năm. Chẳng cầu Tam Bảo gia trì, thể lực chúng tôi e là cũng không có cách gì chống đỡ nổi. Vì vậy, Tùng Lâm mỗi ngày 8 tiếng lên dạy phải làm thế nào? Không phải một lão sư dạy đâu. Họ mời rất nhiều lão sư, giống như lên trường dạy vậy. Lão sư này ở trong chế độ Tùng Lâm xưng là Hòa Thượng Thủ Tòa. Hòa Thượng Thủ Tòa không chỉ có một người thôi, có thể mời thêm mấy vị. Có thể dạy các môn khác nhau. Nhưng dưới sự chủ trì của Hòa Thượng, Hòa Thượng sắp đặt kế hoạch dạy học. Các môn tuy nhiều, nhưng cùng một phương hướng, một mục tiêu, bạn sẽ không rối. Đó là điều cần phải biết. Nếu không thì làm thế nào sẽ biến thành tạp tu? Ấy là có hại chứ không có lợi. Mỗi một lão sư giảng khác nhau. Mà phương hướng dạy bạn đi khác nhau. Lão sư này chỉ bạn đi đông, lão sư kia dạy bạn đi tây, vậy rốt cuộc bạn đi đâu? Vấn đề này là chuyện của Hòa Thượng chủ trì. Những khóa học này là do Ngài an bài. Những người nào đến dạy cũng là do Ngài thỉnh. Hoàn toàn xét theo chủ ý của Ngài, xét theo lý tưởng của Ngài mà làm. Như thế thì không sai lầm. Về chuyện này, quá khứ chúng tôi ở Từ Quang Đồ Thư Quán tại Đài Trung. Đạo tràng này là do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam sáng lập. Ngài là quán trưởng đợt thứ nhất. Trùng hợp vào khi ấy tôi đi theo lão nhân gia Ngài. Từ Quang Đồ Thư Quán lập một đại chuyên Phật học giảng tòa. Ấy là ngắn hạn, lợi dụng nghỉ đông với nghỉ hè, học sinh đại chuyên lúc rảnh. Người có chí nghiên cứu Phật học thì đặc biệt mở lớp vì họ. Thời gian bình thường đều là 2 tuần, lần dài nhất là 4 tuần. Trong lớp này tổng cộng mở 6 lớp học. Khóa học này là do chính Lý lão sư quyết định. Hai lớp học đầu là giới thiệu Phật Pháp, cũng tức là giảng cái mà ngày nay chúng ta gọi là nhận thức Phật giáo. Phật giáo rốt cuộc là gì? Dù sao bạn cũng phải rõ ràng minh bạch. Cho nên lão nhân gia Ngài tự mình biên soạn một bộ giảng nghĩa Phật học, khái yếu thập tứ giảng. Thời gian khóa học này là 14 buổi. 14 buổi giới thiệu Phật Pháp là gì cho các học sinh. Ngoài ra cũng phải lựa chọn một bộ kinh luận từ trong kinh điển, cũng là bao quát giáo nghĩa Đại Tiểu Thừa. Học sinh học trong thời gian ngắn, chỉ có 14 ngày. Mỗi ngày lên lớp 8 tiếng. Vì vậy cũng không thể chọn bộ Đại Kinh được. Ngài chọn Kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 điều trong đó. 2 điều đầu là giảng Tiểu Thừa, 6 điều sau là giảng Đại Thừa. Giáo nghĩa Đại Tiểu Thừa đều có hết. Đó là chọn bộ kinh điển này giới thiệu Phật Pháp cho người sơ học. Đó kể ra là bài mục đầu tiên có 2 lớp học. Bài mục thứ 2 là giải môn. Giải môn thì lựa chọn 2 bộ kinh. Trong Phật Pháp nói là Phật học. Học sinh thông thường chúng ta tóm lại là hoan hỷ nghiên cứu Phật học, nghiên cứu đạo lý Phật giáo. Đạo lý Phật pháp cũng là sâu rộng không ngàn mé, nhưng tóm lại không ra khỏi hai môn. Hai môn đó là Bát Nhã và Pháp Tướng. Pháp Tướng cũng gọi là Duy Thức. Vậy ở trong hai môn chọn một bộ kinh điển đại diện. Bát Nhã là Tánh Tông, trong Tánh Tông thì chọn Bát Nhã Tâm Kinh. Tướng Tông thì chọn Bát Pháp Minh Môn Luận. Bát Pháp Minh Môn Luận vẫn là quá dài. Lão nhân gia ngài theo Bát Pháp Minh Môn Luận biên một biểu giải, nói đại ý, rút ngắn thời gian lại. Cho nên trong giải môn là hai môn công khóa, sau giải môn còn có hành môn. Hành môn hết sức quan trọng, đặc biệt khi cho những đồng học đại chuyên mới học Phật Pháp thì nhấn mạnh với họ tầm quan trọng của hành môn. Ở trong hành môn cũng chọn hai bộ kinh điển. Một bộ là Phật Thuyết A-di-đà Kinh, chuyên tu tịnh độ. Một bộ khác là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, có thể thông tất cả hành môn. Cuối cùng cũng chỉ quy tịnh độ. Lý lão sư chuyên tâm thiết kế. Ngày thiết kế khóa học mất thời gian 3 tháng, ngày ngày suy nghĩ. Sau khi khóa học thiết kế xong, chuyển lão sư. Vị lão sư nào giảng khóa học nào, trong đó 2 khóa học do chính ngài giảng. Phật học khái yếu thập tứ giảng do chính ngài giảng. Phật Thuyết A Di Đà Kinh do chính ngài giảng. 4 khóa học khác thịnh 4 lão sư. 4 lão sư này đều là học trò của ngài. Thế là lo ổn rồi. Bất kể giảng điều gì, chắc chắn là cùng một phương hướng, một con đường. Thế là đúng. Cho nên thời xưa Hòa Thượng Thủ Tòa trong Tùng Lâm Khải Thỉnh ban điều kiện gì, nhất định là bổn tông. Những khóa học do Hòa Thượng thiết kế, người chủ giảng những khóa học này. Không thể tách bạch. Vì mục tiêu dạy học chủ yếu ấy là sai rồi, hiệu quả dạy học sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên Hòa Thượng tìm những người nào để dạy, chắc chắn là tìm học trò của mình. Học sinh của mình bồi dưỡng ra thế nào? Hồi trước không có Phật học viện, là lúc bình thường giảng kinh nhìn xem người trẻ tuổi nào có năng lực học tập thì lựa họ. Ra giảng lại gọi là phúc tiểu hòa. Hòa Thượng giảng 2 tiếng, thì mai ngày để học trò giảng lại 2 tiếng. Tất cả pháp sư giảng kinh đều là học tập ra như vậy. Đó gọi là sư thừa. học cùng với lão sư, học lời của một nhà, học ra như thì đương nhiên sẽ không có vấn đề. Mặc dù mở rất nhiều phim luận, nhưng phương hướng là một, mục tiêu là một, bạn sẽ không rối loạn. Vậy là đúng. Giả như lão sư lên lớp tri kiến khác nhau thì phiền phức lớn lắm. Cho nên Phật học viện tuy nhiều, nhưng tôi cũng từng dạy qua Phật học viện, có khó khăn trên thực tế. Học sinh đọc sách ở Phật học viện không biết theo ai. Ấy chính là gì? Nguồn gốc lão sư không phải từ một nơi. Lão sư này không phải học với một người. Vậy là tư tưởng, kiến giải, phương pháp tu hành mỗi người khác nhau, đều nói là mình hay. Người khác đều không bằng mình. Cho nên sau khi học sinh nghe rồi, chẳng biết ra sao, không biết theo ai. Loại giáo học này là thất bại. Đó là từ xưa tới nay, kinh nghiệm ít nhất là hơn 1.500 năm, nói với chúng ta truyền thừa của Phật pháp Trung Hoa thời xưa là sư thừa. Chúng tôi ngày nay mở lớp bồi huấn ở Singapore, 4 đợt đầu của lớp bồi huấn là do tôi dạy. Đợt 5 thì tôi nhường lão học sinh, đồng học của 4 đợt trước, dạy học sinh mới, dạy rất thành công. Đợt thứ 6 thì tôi nghĩ có thể đặt thêm mấy môn nữa, vẫn là để đồng học của chính chúng tôi đến dạy thì sẽ không sai. Đặt thêm mấy môn nữa, nhưng tư liệu tham khảo nhất định phải dùng băng thu hình đĩa giảng kinh của tôi, thì bạn sẽ không xảy ra vấn đề. Lão đồng học có cơ sở. Có gốc rễ. Chỉ cần noi theo quy củ này, bạn sẽ thành tựu. Bạn dạy học sẽ thành công. Đến khi nào mới có thể rời khỏi lão sư? Đó là không chịu ước thúc của lão sư, không chịu ảnh hưởng của lão sư ư? Nhất định chính mình phải được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lúc ấy thì xuất sư. Người thời nay chúng ta nói là tốt nghiệp rồi, bạn có thể tự do phát huy. Nếu bạn không được trình độ này mà bạn không giữ quy củ của lão sư thì rất dễ phạm sai lầm. Phạm sai lầm ấy mình phải chịu trách nhiệm. Trong cửa Phật thường nói, sai một từ chuyển ngữ, đọa 5 đời thân chồn. Bạn giảng sai kinh đấy. Ta chiếu theo ý của lão sư mà giảng, giảng sai thì nhân quả lão sư gánh, chứ ta không gánh. Phải hiểu đạo lý này. Năm đó tôi cầu học ở Đài Trung, Lý lão sư thường nhắc nhở tôi, Tôi tuân thủ quy củ của Lý lão sư 10 năm. Trong 10 năm chắc chắn không làm trái lời lão nhân gia ngài dạy, chắc chắn tuân thủ phương pháp của lão nhân gia ngài. Nói lão thật là không có mảy may sáng tạo nào. Không có. Quy quy củ củ, lão lão thật thật. Lý lão sư yêu cầu tôi 5 năm. Tôi tự mình cảm giác 5 năm không đủ. Tôi báo cáo với lão sư kéo dài 5 năm nữa là 10 năm. Gốc rễ mới cắm xuống được. 10 năm sau, tôi mới đọc qua kinh luận khác, mới đọc chú sử của cổ đại đức. Trong suốt 10 năm đầu tiên thì tuân thủ lời dạy của lão sư, giảng nhiều kinh, dùng những cương yếu của Lý lão sư ngài, ngài đều soạn nó thành biểu giải. Hiện nay các vị ở trong Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ toàn tập có thể xem được, đại khái có 3 tập sách, là những bút ký giảng diễn giảng kinh của ngài hồi xưa. Bút ký của ngài quá nữa là dùng phương thức biểu giải. Tôi hoàn toàn tuân thủ. Đó là thái độ của người làm học trò. Cả đời tôi giảng kinh nói thực tại là tôi không siêng năng như Lý lão sư đâu. Lý lão sư chuẩn bị hết thảy viết thành bút ký. Tôi không có làm công tác này. Cho nên trong quá khứ, trước khi có thu âm thâu hình, bạn chẳng nghe được thì bạn không thể nghe lại lần thứ hai. Từ sau khi thành lập Hoa Tạng Đồ Thư Quán rồi, bản thân chúng tôi mới có thiết bị thu âm thu hình. Tuy máy móc khi ấy kỹ thuật đều không bằng bây giờ, nhưng cũng có thể làm tham khảo cho người sơ học. Chính tôi sở dĩ không làm những bút ký ấy, nói thực tại cũng là chịu ảnh hưởng của Lý lão sư. Khi tôi học tập với thầy, thầy không cho tôi làm bút ký. Dẫu vậy tôi cũng viết bút ký, số lần không nhiều. Bị thầy nhìn thấy, thầy nói với tôi: anh không cần viết, anh viết có tác dụng gì? Bảo tôi dành toàn tinh thần tập trung nghe giảng. Hơn nữa dạy tôi phương pháp nghe giảng, đừng nghe ngôn ngữ của thầy. Nghe gì? Nghe ý nghĩa. Thầy nói với tôi cổ nhân nghe là nghe giáo lý, hễ nghe đạo lý minh bạch ngộ nhập thì đó là tối thượng thừa. Tại sao? Giáo lý thông tất cả kinh luận. Không có năng lực này, bất đắc dĩ mà cầu lần nữa nghe giáo nghĩa. Giáo nghĩa chính là có thể thông những kinh luận tương quan với chúng ta, thông một phần. Không phải học một bộ chỉ biết một bộ. Sự học ấy rất gian khổ. Cho nên thầy không cho tôi viết bút ký, tôi cũng buông bút ký xuống luôn. Mãi đến hiện giờ tôi cũng không có hứng thú viết bút ký, hứng thú bị thầy dẹp bỏ rồi. Đương nhiên đó là căn tánh khác nhau. Đồng học các vị làm bút ký tôi cũng không phản đối. Cho nên đây là nói đắc nhất trí Phật Pháp Luân, sở nhiếp trì phổ xuất hiện. Chúng ta từ đây thể hội sâu sắc được địa thần hộ pháp. Phải hiểu được những vị nào là địa thần. Chính chúng ta có phải là ở vị trí địa thần không? Ta phải hộ trì ra sao? Ta phải hoằng dương thế nào? Hoằng hộ là một thể. Chánh pháp trụ thế thì Phật pháp phục hưng. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.